Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2010 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Thiêm phẩm Thiện Pháp Liên Hoa, quyển thứ 3, phẩm thứ 7 khóa Thiền Dục, trang 803. Bữa nay mình trễ mất 10 phút, mình rất xin quý vị mình học cho nó lẹ. Trước khi vào buổi học, mình chắc tay mình cũng dành cho sư ba rồi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật bảo các tỳ kheo, cách đây vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, không thể nghĩ bàn, có đức đại thông chi thắng Như Lai ứng cúng chánh biến chi, minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ đều ngụ trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Lúc ấy tên hành kiếp tên đại tướng, tức là giống hệt như trong Kumala Thập. Này các tỳ kheo, đức Phật đó đã diệt độ rất lâu, ví như có bao nhiêu đất trong tam thiên đại thiên thế giới, có người lấy tất cả đất đó nghiền nát thành mực, đi qua ngàn cõi nước ở phương đông chấm một giọt bằng hạt bụi, lại đi qua ngàn cõi nước khác chấm một giọt nữa, lần lượt như thế chấm hết số mực đã nghiền. Ý ông nghĩ sao? Các nước đó nếu thầy toán hoặc đệ tử của thầy toán có thể tính được toàn bộ số đó không? Bạch Thế Tôn, không thể tính được. Cái này mình học bản Kumala Thập và bản của ngài Trúc Pháp Hộ thì mình đã hiểu hết rồi, bây giờ mình chỉ lập trở lại thôi. Tức là có một ông Phật gọi là Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Đức Phật kể lại ngày xưa như vậy. Có một Đức Phật gọi là Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Đức Phật đó ở đời bao nhiêu, xa mình bao nhiêu, thì Đức Phật tả lại cho mình. Nghĩa là dùng những là tất cả những cái cõi nước như vậy, mà cứ đi qua mấy cái bỏ bao nhiêu thế giới mới lại lấy một giọt mực như vậy thôi. Rồi lại chấm, rồi lại nghiền, tất cả thế giới nó nghiền ra. Hỏi là thầy toán, tại vì ngày xưa đó người ta chưa có computer như mình bây giờ. Thầy toán nghĩa là công thầy dạy kiến thuật toán số. Dạy về toán số đó, tức là chỉ có những người đó người ta mới biết cộng trừ nhân chia thôi. Này các tỳ kheo, những cõi nước người đó đã đi qua hoặc chấm, không chấm đều nghiền nát thành bụi, rồi một hạt bụi là một kiếp. Đức Phật kia đã diệt độ đến nay lâu hơn số bụi trên vô lượng vô biên số kiếp. Tức là ông Phật này ông lâu xưa không thể nghĩ bàn được. Ta dùng năng lực thấy biết của Như Lai xem thử lâu xa đó giống như ngày nay. Vì thấy tại sao lâu xa đó như vậy mà cũng giống như ngày nay. Thì hôm trước mình học rồi, mình có lấy cái ví dụ của ngài Cao Phong Diệu Thiền Sư đó, quý vị nhớ không? Cao Phong Diệu Thiền Sư mà ông ngồi thiền, ông ngồi ở cái mỏm đá đó, rồi ông bị té xuống đó. Xong rồi ông Vi Đà, ông mới đỡ ông lên, ông mới khởi cái niệm lên. Ngài Vi Đà mới nói, 8 đại kiếp nữa tôi cũng thèm trở lại cứu ông nữa. Thì về sau ông lại té xuống, rồi lại Vi Đà lại cứu lên. Hỏi tại sao? Thì ông Vi Đà mới nói, đúng ra thì 8 đại kiếp nữa, nhưng mà vì khi ông sanh cái tâm tàm quý ra, thành ra một khoảng thời gian đó bằng 8 đại kiếp này. Thế nên quý vị thấy ở đây nó cũng giống như vậy. Xem thử lâu xa đó, tức là mấy bao nhiêu vạn vạn, triệu 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 kiếp như vậy, mà cũng giống như là ngày hôm nay thôi. Khi ấy muốn tuyên lại nghĩa trên, Đức Phật nói kệ: ta nhớ đời quá khứ vô lượng vô biên kiếp, có Phật Lưỡng Túc Tôn hiệu Đại Thông Chí Thắng, như người dùng sức nghiền hết tất cả loại đất trong tam thiên đại thiên đều dùng làm thành mực, đi qua ngàn cõi nước mới chấm một giọt mực, như thế lần lượt chấm hết các mực bụi này, các cõi nước như thế, hoặc chấm hoặc không chấm lại nghiền hết thành bụi, một bụi làm một kiếp, kiếp số lâu xa kia nhiều hơn số bụi này. Phật diệt độ đến nay vô lượng kiếp như thế, trí vô ngại của Phật biết Phật kia diệt độ và Thanh Văn Bồ Tát như nay thấy diệt độ. Các tỳ kheo nên biết, sĩ Phật tinh vi diệu vô lậu và vô ngại thấu đạt vô lượng kiếp. Tức là Đức Phật lấy ví dụ để cho mình thấy rõ cái trí của Phật ấy, vi diệu vô lậu vô ngại thấu đạt vô lượng kiếp, chứ không phải là mình chỉ mới bây giờ mình thấy được như vậy. Tức là Đức Phật ấy, biết từ muôn thuở về trước muôn thuở về sau đều như vậy hết, chứ mình không thể nói là mình Đức Phật bây giờ mới là dạy như vậy. Hoặc là mấy ông này ông nghĩ là Đức Phật Thích Ca đó là chỉ có ngồi ở dưới cội Bồ Đề là con của vua Thịnh Phạn với lại bà Ma Gia mà sanh ra thôi. Chính là Đức Phật đã biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp ở thế giới này rồi, vào thế giới khác nữa. Phật bảo các tỳ kheo, Phật Đại Thông Chí Thắng sống lâu 540 vạn ức na do tha kiếp, tức là quá xá, 540 vạn ức na do tha kiếp, chỉ ngồi đạo tràng phá các ma quân, sắp được chánh đẳng chánh giác mà vẫn chưa chứng đắc được pháp của chư Phật. Tức là cũng giống như Đức Phật Thích Ca vậy. Vì thấy Đức Phật Thích Ca cũng vậy, ngồi ở gốc Bồ Đề đó rồi phá ma quân. Thì ma quân hôm trước mình nói rồi, ma tức là những cái phiền não của mình, từ trong cái vọng động của mình, cái vọng tưởng của mình nó phát sinh ra thì gọi là ma. Còn nói tới ma ba tuần nữa, tức là những cái nghiệp những cái nghiệp ác từ hồi nào đến giờ nó gây ra cho mình rồi thì gọi là ma ba tuần. Còn thường thường ma đây là như vậy, phá các quần ma sắp được chánh đẳng chánh giác mà vẫn chưa đắc được pháp của chư Phật, cứ như thế ngồi kiết già thân tâm không lay động, trải qua một tiểu kiếp cho đến 10 tiểu kiếp mà chánh pháp vẫn chẳng hiện ra. Cái này cũng giống như bản Kumā La Thập với bản Chánh Pháp Hoa ha. Khi ấy các vị trời đau lợi vì Đức Phật kia chảy và sư tử có một do tuần. Trời đau lợi tức là cung trời thứ hai, tức là trời của vua Đế Thích. Tại vì cái cõi dục giới của mình thì có 6 tầng trời. Tầng gần nhất mình là tầng thứ thiên vương, tầng thứ hai là trời đau lợi, thứ ba là dạ ma, thứ tư là đâu xuất, thứ năm là hóa lạc, và cuối cùng là thao hóa tự tại. Thao hóa tự tại là ma vương nó ở đó. Thì cái trời đau lợi với trời tứ thiên vương nó là ở trên núi Tu Di. Tứ thiên vương thì ở lưng chừng núi Tu Di, đau lợi ở đỉnh núi Tu Di, chót núi Tu Di là vua, chỗ vua Đế Thích ở. Các vị trời đau lợi vì Đức Phật kia trải tòa sư tử cao một do tuần ở dưới cội Bồ Đề, tức là các ngài này mới sửa soạn cái chỗ ngồi để cho Đức Phật thuyết pháp và tu. Đức Phật ngồi tòa này thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là Đức Phật ngồi tòa này mà được thành Phật. Khi Phật vừa ngồi tòa, các vị phạm thiên vương dưới hoa trời khắp trăm do tuần, trăm do tuần, một do tuần nó tức là 16 lý. Quý vị nghe ở trong kinh nó nói lý, thì một lý nó tức là 576 mét. Thành ra một do tuần là 16 lý, tức là bằng khoảng độ 9 km 2, tức là gần hơn 9 km là một do tuần. 500 do tuần, khắp trăm do tuần, gió thơm thổi đến xua tan các hoa héo rồi dưới các hoa mới. Quý vị thấy rõ là lại vì một trong những năm cái tướng suy của các vị trời nữa, là có hoa héo nó hiện ra mà lại không đổi. Thì ra hễ mình đeo hoa chẳng hạn, mấy ông thường cắm hoa trên đồng, hoặc ví dụ như bình hoa này của mình vậy, hoa héo mà mình không thay ấy, thì tức là cái tướng suy nó hiện ra. Thì ra hoa héo mình thay đi hoa mới thì là nó sẽ trở lại tốt. Gió thơm thổi đến xua tan các hoa héo rồi dưới các hoa mới, mãi hoài không dứt, chọn 10 tiểu kiếp để cúng dường Phật, cho đến Phật diệt độ thường dưới các hoa này. Các trời sứ tứ thiên vương thường hay đánh trống trời để cúng dường chư Phật, còn các vị trời khác cũng trỗi kỹ nhạc trời, tức là nhạc hay, mãn hết 10 tiểu kiếp đến khi Phật diệt độ cũng đều lại như vậy. Này các tỳ kheo, Đức Phật Đại Thông Chí Thắng qua hơn 10 tiểu kiếp mới chứng được chánh pháp của chư Phật để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là quý vị thấy cái này mình học rồi, thôi bây giờ mình lặp lại thôi, chứ cái này chắc là quý vị cũng đã biết rồi, bởi vì quý vị đã học kinh Diệu Pháp Liên Hoa của Kumā La Thập và kinh Chánh Pháp Hoa của ngài Trúc Pháp Hộ rồi, thì hai bản kinh đó mình đều có nói đến cái vấn đề này rồi. Tức là tại sao mà Đức Phật Đại Thông Chí Thắng đầu tiên ngồi 10 tiểu kiếp như vậy, thân tâm không lay động, ngồi như vậy mà không thành Phật, mà sau rồi các ông vua trời đó ông mới trải tòa rồi dưới hoa lên thì ông ngồi tiếp 10 tiểu kiếp nữa thì ông thành Phật. Tại sao như vậy? Thì ngày xưa quý vị nhớ là mình cũng nói rồi, các thầy á, hoặc là các người tu thì nó cũng thắc mắc cái chuyện này dữ lắm. Tại sao mà ông lúc này thì thành Phật mà lúc kia lại không thành Phật, lúc kia lại thành Phật, tại sao mình kỳ cục như vậy? Tại có cái gì nó khác nhau đâu. Thì cũng 10 tiểu kiếp như vậy, thì chỉ mình thấy rõ là chỉ có khác là các ông trời đó, ông đánh trống trổi nhạc thôi. Thì các ông trời cũng đâu phải là Phật. Nhưng mà quý vị nhớ là kinh Đại Thừa là nói bằng ẩn dụ. Nếu mà mình không thấy cái ẩn dụ, mình cứ nói một là một, hai là hai, ba là ba, một tiểu kiếp tức là bao nhiêu ngày, một lý tức là bao nhiêu mét thì gì đó thì thôi. Thì thôi cái đó mình ngu quá trời, mình đáng chịu. Thành ra 10 tiểu kiếp kỳ trước đầu tiên mà ngày Đại Thông Chí Thắng ngồi đó, tức là ngày tu thập thiện. Tu thập thiện thì quý vị biết rồi, thân ba khẩu bốn ý ba phải không? Thân ba tức là không sát sanh trộm cướp tà dâm. Khẩu bốn cái, nói dối khoe khoang đâm thọc rửa chửi là bốn cái không làm, và ý ba là không tham không sân không si, thì đó tu thập thiện. Nếu mà tu thập thiện thì lên làm trời. Quý vị nhớ rõ ràng phải không? Mình học có hai Phật học phổ thông đó. Có một Phật học phổ thông tức là làm người, mình giữ ngũ giới thì làm người, mình giữ thập thiện thì làm trời, tức là kiếp sau lên trời không có ở đây nữa. Thật ra thì trời với mình nó cũng giao tiếp với nhau, nhưng mà tại vì nhiều khi mình liên hệ không được thôi. Rồi tới lúc mà sau các ông trời đó mà dưới hoa lại trải tòa cho ngài ngồi xong rồi đó, thì ngài tu đó là tu thập ba la mật, tu cái 13 la mật, chứ không phải là tu thập thiện nữa. Tu thập thiện nó để làm trời, bởi vì quý vị thấy rõ ràng những cái này là tu tiểu thừa đó. Mình nói là làm lợi cho chúng sinh mà thật ra là làm lợi cho mình là cái chánh. Ngũ giới như vậy, sát động dâm bổng tử như vậy, ví dụ mình không sát thì đúng là thật là có lợi cho chúng sinh, nhưng mà mình bọn phước của mình lấy cái phước của mình. Chứ còn tu ba la mật nữa là tu Bồ Tát. Hễ mà tu đạo Bồ Tát ấy, tu Bồ Tát ấy thì mới thành Phật được, không tu Bồ Tát là không thành Phật. Nếu quý vị thấy rõ, hôm trước mình nói, mình chỉ lặp lại như vậy thôi. Bồ Tát thì nó có 6 cái bình thường mình nói đó, tức là bố thí, chỉ giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, rồi phương tiện, nguyện lực, cái đại trí, cái phương tiện thiện xảo, thì ở trong Bồ Tát Ba La Mật nó mới có, tức là cái thập Ba La Mật nó mới có. Phương tiện thiện xảo tức là sao? Tức là ví dụ như mình bây giờ thay mình của tại sao Bồ Tát mình nói tu đại thừa đi, xong đại thừa mà ông lại cho tới cái sâu chuỗi nói về niệm Phật đi, tốt lắm con ơi, cái này nó tu cho nó chứ nó có tu cho ai đâu, nó có làm lợi cho ai đâu. Nó nói nó làm được Phật, niệm được nhiều thì nó được cái này, được cái kia, tức là nó tiểu thừa 100%. Tại sao ông khuyến khích người ta không? Cái đó nó là phương tiện thôi. Mình phương tiện mình biết như vậy, khi mà người ta làm rồi thì nó sẽ tiến hóa lên cái đường khác, chứ không phải nó trụ hẳn vào đó. Quý vị thấy điểm đó, tức là cái nó chỉ là cái phương tiện thôi, từ phương tiện thiện xảo như vậy, hoặc là những cái phương pháp khác. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn như mấy người đó ở trường, người ta trong trại cải tạo, trong tù chẳng hạn, bây giờ mình bắt người ta bảo người ta phải tụng kinh, phải ngồi lắm này là người ta làm không được rồi, đúng không? Ngồi thiền là cũng không được nữa, ngồi thiền là ai cho ngồi mình ngồi, thì là lúc đó phải làm khác, còn niệm Phật thôi, mình niệm trong bụng thôi chẳng hạn thì được. Thì những cái phương tiện mà quý vị nhớ hồi nào giờ mình vẫn nói đó, tức là cái thiền tông với lại cái tịnh độ tông đó, tức là cái ngồi thiền với cái niệm Phật đó, là nó phổ biến nhất trong những giai đoạn mà đạo Phật đó bị áp bức, bị kiềm chế thôi. Chứ còn khi nào mà đạo Phật phát triển rồi á, thì cái tịnh độ tông á, tức là cái niệm Phật á, với cái ngồi thiền nó sẽ mất đi. Bởi vì nếu mà nó còn lại á, thì nó sẽ trở thành mê tín, dị đoan, có thế thôi. Tức là để thành ra nghĩa là một những cái giáo phái, tức là những cái môn phái khác nhau, giống như trong Tứ Mạo Giang Hồ gì đó, mấy ông lập những cái giáo phái như vậy thôi, phải có giáo chủ đi theo. Thì cái này á, quý vị thấy, phương tiện thiện xảo là như vậy, rồi nguyện, nguyện tức là nói pháp vi diệu, biện tài vô ngại. Tức là mình phải có cái nguyện đó. Quý vị mà muốn thành Bồ Tát, quý vị nhớ Bồ Tát thì có nguyện niệm lực cái gì phải không? Trước mình nói rồi thì mình nguyện cái gì? Mình nguyện là phải nói pháp thì biện tài vô ngại được mới được. Tức là làm sao mình phải giải thích cho người ta được. Mà muốn giải thích được thì mình phải có cái kiến thức, mình phải hiểu, mình phải nghe, mình phải đi học. Tức là mình khác những cái tông phái khác, tức là người Bồ Tát đó, thì quý vị thấy ở trong cái giới của Bồ Tát của mình đó, là các thầy giới đó, thì nội trong bao nhiêu rộng đó là mình phải đi nghe phải không? Người ta nghe, người ta nói giờ hay nói giờ không biết, cũng vẫn phải đi nghe để mình học, để mình nhồi, hoặc để mình so sánh nữa, cái kiến thức của mình tới đây rồi bây giờ ông lại nói như vậy thì nó có đúng hay là không. Bởi vì nếu mình không so sánh, là mình không test, mình không thử nghiệm thì làm sao mình biết được là cái trình độ mình tới đâu. Thành ra cái đó là nguyện, nguyện tức là mình phải nguyện như vậy để mình phổ biến cái pháp Bồ Tát ra. Còn lực, lực tức là không có tiếc thân mạng, giúp chúng sinh đến đại thừa, tức là mình đừng có sợ. Quý vị thấy rõ ràng không? Là nhiều khi mình nói á, trời ơi thôi được, người ta tu kia mà mình nói như vậy, người ta nói mình hỗn gì, ông sư mà mình dám nói như vậy, thì ông sư tiểu thừa, mình nói tiểu thừa chứ có gì đâu mình sợ. Còn nếu mà mình sợ quá như vậy thôi, mình đứng ra nói. Thành ra nếu mà mình có được cái lực đó, mình dám thì mình làm, mình không dám thôi mình cũng nín, thế thôi. Rồi cuối cùng là cái trí, tức là không chấp sanh tử và không cùng niết bàn nữa. Thì cái này nó dễ phải không? Cái này nó dễ hiểu rồi. Mà cái này là cái hạnh của Bồ Tát. Vì cái trí của mình, tức là mình biết rõ là con người ta đó không phải là chỉ sống một đời một kiếp. Nếu mà mình đã biết thấy rõ ra như vậy rồi thì mình mới thấy được, tức là trùng trùng duyên khởi hết. Tức là bây giờ Đức Phật đại thông chí thắng qua hơn 10 tiểu kiếp mới chứng được chính pháp của chư Phật, để thành vô thượng chính đẳng chính giác là thành Phật. Khi Phật chưa xuất ra có 16 người con, cái phần này hay, quý vị nhớ. Người con cả tên Chí Tích, các người con đó đều có đủ các thứ đồ chơi tốt đẹp khác nhau. Người con cả tên Chí Tích ấy, thì cái này người ta nói ra cho quý vị nghe thôi, chứ ông này thì về sau này quý vị thấy, quý vị học rồi, quý vị biết ông sẽ trở thành Phật, trở thành Phật, được Phật Dược Sư A Xúc Bệ. Nghe cha chứng vô thượng Bồ Đề đều bỏ các vật quý báu đi đến chỗ Phật. Các người mẹ khóc lóc tiễn đưa ông nội là chuyển luân thánh vương cùng 100 vị đại thần và 100.000 vạn ức nhân dân đều cùng nhau đến đạo tràng muốn gặp Đức Đại Thông Chí Thắng để cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Đến nơi đảnh lễ dưới chân, nhiễu quanh Đức Phật nhất tâm chắp tay chiêm ngưỡng tôn nhan nói kệ, tức là cùng nhau chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật đó. Tức là Đức Phật Đại Thông Chí Thắng, quý vị thấy Đức Phật Đại Thông Chí Thắng này tu 10 tiểu kiếp rồi không thành Phật, xong rồi lại tu 10 tiểu kiếp nữa mới thành Phật. Thành ra lúc đó là dân chúng hoặc là mọi người đều hoan hỉ dữ lắm, bởi vì hồi nào cũng không có Phật. Thế ra thấy rằng thường mùa tối mà hồi mình đọc như thế này mình sẽ thấy, Thế Tôn oai đức lớn vì muốn độ chúng sinh trong vô lượng ức kiếp mới chứng được quả Phật, các nguyện đã đầy đủ, vui thay đứng vô thượng. Thế Tôn bậc hiếm có, một lần ngồi 10 kiếp, thân thể và tay chân an tịnh không lay động. Tâm Phật thường lặng lẽ, chưa từng có tán loạn, được vắng lặng hoàn toàn, an trú pháp vô lậu. Đời nay gặp Thế Tôn an ổn thành Phật đạo, chúng con được lợi ích, vui mừng hoan hỷ lớn. Chúng sinh thường đau khổ, mờ mịt không đạo sư, không biết đường dứt khổ, không biết cầu giải thoát. Ngày càng thêm nẻo ác, các chúng trời càng ít, là bởi vì các người ác thì thêm nhiều, mà người thiện thì bớt đi, vì không biết tu. Ví dụ như bây giờ quý vị lại đây, bây giờ quý vị ngồi bao nhiêu người, tức là quý vị muốn tu, muốn đi. Còn những người khác, ôi, bữa này mệt, ôi, bữa này lạnh quá, ôi, bữa này đá banh, phải coi đá banh, không đá banh, người chết à. Quý vị thấy thành ra những cái chuyện đó thì nó khác. Mình gần một thì đen, gần đèn thì sáng thôi. Từ tối vào nơi tối không nghe được tên Phật, rõ rệt quý vị thấy không? Càng tối thì tối thêm. Rồi bây giờ quý vị không đi nghe, không học, mai mốt quý vị tự dưng quý vị tọt vào, quý vị nghe chẳng hiểu gì hết trơn. Người ta học tới đâu rồi mình không biết. Không lẽ mình nói là mình không biết, nên mình mắc cờ thôi. Thôi không đi nữa. Thì vậy từ tối rồi vào nơi tối là như vậy đó. Này càng ngu thêm thôi. Không nghe được tên Phật, nay Phật chứng tối thượng đạo vô lậu an ổn, chúng con cùng trời người vì cầu lợi tối thượng cho nên cùng đảnh lễ quy mạng Đức Thế Tôn. Tức là nếu mà có một người thành Phật thì những người kia đều được hưởng lợi hết. Quý vị nhớ nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng mà, đúng không? Độc thọ khai hoa mà vạn thọ hương đó. Tức là một người làm phước ấy, thì cả nghìn người đều hưởng hết. Tức là ví dụ như ở cái xóm của quý vị mà có một người làm lành thôi, thì ví dụ hồi nào giờ người ta làm những chuyện bê bối rồi người ta cũng phải rúng động đi chứ, phải không? Cũng phải thay đổi đi. Một cái cây mà nó mà nở cái hoa ra thì cả nghìn cái cây khác nó cũng được thơm lây. Là như vậy. Khi nói kệ tán thán Đức Phật xong, 16 vị vương tử cung thỉnh Thế Tôn chuyển pháp luân, đồng thanh cùng thưa. Chuyển pháp luân đó, tức là giảng cái pháp Đức Phật đi. Bởi vì Ngài thành Phật, nhưng mà chúng sinh chưa thành Phật, thì bây giờ Ngài phải chỉ dẫn cho người ta cách nào làm thành Phật. Thì cái đó gọi là chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân tức là chuyển cái bánh xe pháp, luân là cái bánh xe. Chuyển pháp luân tức là xoay cái bánh xe pháp đi. Bạch Thế Tôn nói pháp đem lại sự an ổn, thương yêu và lợi ích cho tất cả trời người. Lại nói kệ. Nói kệ tức là ngày lặp lại như vậy thôi. Đức Phật không ai bằng, trăm phước tự trang nghiêm, được trí tuệ vô thượng, vì thế gian nói pháp độ thoát cho chúng con và chúng sinh muôn loài, hiển bày phân biệt rõ để được trí tuệ Phật. Nếu chúng con thành Phật, chúng sinh cũng như thế. Phật biết tâm chúng sinh, thường hay nhớ nghĩ gì, cũng biết việc chúng làm, lại biết sức trí tuệ, ưa muốn hay tu phước nghiệp đã tạo đời trước, Thế Tôn đều biết rõ, nên chuyển pháp vô thượng. Tức là cái Ngài mới nói là bây giờ xin Phật độ thoát cho chúng con, bởi vì Phật biết tâm chúng sanh, chúng con thì không biết, cái tâm mình cũng muốn gì mình cũng không biết nữa, mình cũng hiểu, trong khi Phật thì rất là rõ. Thì cho Ngài biết được, ví dụ ở đây Ngài nói ưa muốn hay tu phước, để biết sức trí tuệ của mình, trí tuệ của mình có tới đâu không, hay là hầu hết là tu phước. Thì đúng rồi, tu phước, nghiệp đã tạo đời trước, Thế Tôn đều biết rõ nên chuyển pháp vô thượng. Phật bảo các tỳ kheo, khi Đức Phật đại thông chí thắng đắc quả vô thượng, chính là chính giác, 500 vạn ức cõi nước Phật trong 10 phương đều chấn động 6 cách. Chấn động 6 cách tức là vui mừng. Quý vị đừng có lộn cái này, bởi vì nhiều người ta nói chấn động thì người ta nghĩ là bị động đất, bị gì tức là xui xẻo, phải không? Còn núi lửa phun xui xẻo, nhưng mà cái này, cái ẩn dụ của nó nói tức là cả thế giới đều vui mừng, hoan hỷ cả. Ví dụ như mình thì mình đứng mình hoan hô, mình nhảy lên mình vỗ tay được. Bây giờ đất đai, cây, cỏ, núi, rừng thì sao? Thì nó cũng nhảy lên vậy. Nó cũng nhảy lên theo cách của nó. Thì sáu cái này gọi là chấn động dũng kích bộc hống, chứ mình học rồi ha, quý vị nhớ. Chấn tức là đập vào, động tức là nhúc nhích, dũng tức là vọt lên giống như núi lửa phun lên vậy, kích tức là chụp xuống giống như tsunami, chứ mình nói về hống tức là gầm lên, bộc tức là phát nổ ra giống như cái bằng bộc phá. Những chỗ tối tăm giữa các thế giới, ánh sáng mặt trời mặt trăng không chiếu đến thì cũng đều sáng rực rỡ. Những chúng sinh trong đó đều được thấy nhau cùng nói, ở đây tại sao bỗng sinh ra chúng sinh. Quý vị thấy rõ cái ẩn dụ ha, chỗ này phải nói là ẩn dụ. Chứ làm sao mà nó chiếu hết cả thế giới vũ trụ như vậy được. Bởi vì cái này, cái ánh sáng tượng trưng cho cái trí tuệ. Mà khi mà cái trí tuệ mình phát sinh ra thì hồi lúc đó người ta mới mở mắt ra được, người ta mới thấy được là tại sao ở đây là chúng sinh. Thì người ta là hồi nào giờ người ta là chúng sinh, nhưng mà người ta không biết người ta là chúng sinh. Cũng giống như hồi nào giờ mình mê mờ, mình ham của mình chấp ngã, mình làm những chuyện ác mà mình không cho nó là chuyện ác, hoặc mình làm chuyện dại mà mình không nghĩ nó là chuyện dại, mình cứ nghĩ ví dụ mình bốc hốt được nhiều là tốt, ví dụ vậy. Ở đời mình cái gì, thằng nào mà nhiều tiền nó thì hơn thằng kia. Bây giờ người ta nói cho mày ở thôi, bây giờ mình thấy chẳng hạn như bạn mình tự dưng nó ra thằng kia nó bị xe đụng cái rầm cái chết queo luôn, rồi về sau bây giờ mình thấy trời sao tội quá, thằng đó nó làm xong nó đi làm quá trời trời, bây giờ nó không đem theo được cái gì hết, tiền bạc nó để làm gì. Thì lúc đó nếu mà mình suy nghĩ ra được thì mình khá, còn không suy nghĩ ra được thì mình vẫn còn dại. Thành ra quý vị thấy ở đây cái nó là cái ẩn dụ thôi. Chứ ánh sáng tức là cái trí tuệ mới soi đến tất cả mọi chỗ. Hồi nào giờ người ta không hiểu thì bây giờ người ta có chỗ để hiểu rồi. Rồi người ta mới vỡ ra ở đây tại sao bỗng sinh ra chúng sinh. Thì mình là chúng sinh mà mình không biết mình là chúng sinh. Nhưng mà bây giờ nhờ có cái trí tuệ ra nó mở mắt cho mình, mình biết mình là cái thứ chúng sinh thôi. Mình phải là gì hết. Người ta nói bây giờ mày sinh ra mày không có gì, mày chết đi mày cũng đem theo cho gì được. Thôi mày đừng có bốc phốt cho dữ. Mày làm mày của thiên trả địa trên. Vậy mà mình đâu có nghe phải không? Quý vị nhớ, thật tình như vậy mình không có nghe. Mình nghe nói bây giờ cái lô tô bây giờ chẳng hạn như trên Virginia nó lên tới 196 triệu đô, khoái quá, người nhất định lên trên mua cho mình được. Mình mua cho mình được thì mình thấy nó 100 mấy chục triệu đứa, tức là hơn 200 triệu người người ta đã ọc dơ, người ta mua người ta bị rớt, thành ra nó mới cái tiền nó mới lên dữ vậy. Nhưng mà mình không thấy cái đó, mình chỉ thấy là ôi trời, trời tiền nhiều quá, xong không tới mình bây giờ nè, trời, thì mình chỉ ngu mà mình thấy vậy thôi. Cho quý vị thấy tại sao bỗng sinh ra chúng sinh như vậy, tức là mình mở mắt là mình chợt nhớ à đúng rồi, bây giờ mình có làm cho lắm đi tắm cũng vậy thôi phải không. Thì cho quý vị thấy mình không phải là mình xa lìa thế gian kia giống như những người mà yếm thế đoạn kiến, mà mình thực hành cái hạnh Bồ Tát, tức là mình hiểu là tất cả những cái này là những cái đồ vay mượn thôi. Nếu mà mình có phước ấy, thì mình ở lại, giống như hôm trước mình nói, ví dụ như cái thằng nó ý là ví dụ như bây giờ tao trời theo tao là dòng họ tao ngon lành, ông cha và mẹ tao thì tao mới sanh ra một cái là có người hầu người hạ đủ thứ hết trơn, thì nó đâu nhớ nó là con chim tu hú thôi. Quý vị nhớ nó là con tu hú, may phước thì nó đẻ vô trong cái nhà đó, chứ bây giờ nó đẻ vô trong cái cánh đồng hay đụng nó sanh ra trong cái chòi vịt thì nó phải chịu làm vậy thôi. Còn nó may phước nó đẻ đây nó vậy, nó cứ nghĩ không phải ừ cái này chắc là tao làm phước mấy chục đời mấy chục kiếp mà. Thì ra bệnh lại trong các cõi đó, cung điện của chư thiên và phạm thiên rung động 6 cách, tức là của các trời cũng rung động nữa. Ánh sáng lớn tỏa khắp thế giới, sáng hơn ánh sáng của trời. Quý vị thấy rõ cái ẩn dụ á, cái này tức không phải là cái ánh sáng nó chiếu ra, nhưng mà cái trí tuệ nó phát ra. Tức là hồi nào rồi các ông trời á, tức là các ông làm phước rồi, nhưng mà các ông ít trí tuệ, bởi vì làm hưởng hết phước ấy thì phải rớt xuống. Còn bây giờ nó thấy rõ rệt như vậy. Giống như bây giờ quý vị làm giàu chẳng hạn, nói bây giờ mình ham làm giàu, mình làm giàu xong rồi mình đem đi mình xài, mình mua cho giữ phải không, mua Mercedes, mua 2-3 cái rồi mình dùng thì bị nó bắn, nó ám sát chết ở bên California, quý vị thấy không, em khoe của thôi. Còn trong khi ví dụ như quý vị như thấy như cái ông gì mà cái cậu gì chè chè đó mà chế ra Facebook chẳng hạn, nó đem bán được mấy tỷ đô la rồi, bây giờ đem nguyên 1 tỷ đô la mà đem cho người ta đó, rồi lại còn khuyến khích các người khác nữa nên đem bố thí đi, bây giờ mỗi người người nào giàu có nên đem bố thí cho những người khác để cho người ta ai cũng được vui vẻ hết. Thì quý vị thấy nó khác, cũng là người có tiền nhưng mà người ta biết dùng cách dùng đồng tiền của nó khác. Thành ra quý vị thấy ở đây cái hồi nào nữa giờ mấy ông vậy, nhưng mà mấy ông ở trong mù tối, thành ra cái phước mà hưởng là hết. Còn bây giờ phước hưởng để đem đầu tư trở lại vô, mai mốt hưởng nữa. Bây giờ phương đông ánh sáng cung điện phạm thiên, bây giờ là nói tới 16 vị này thì ở 8 phương. Quý vị nhớ cái này, vị phạm thiên thì đúng ra là 10 phương. Quý vị nhớ ở trong phần này quý vị đã đọc tới đọc lui rồi thì quý vị nhớ phải phân biệt 2 phần. Các vị phạm thiên đi đến gặp Đức Phật Đại Thông Chí Thắng với lại 16 vương tử sa di đó, Bồ Tát sa di đó thì lại khác. 16 Bồ Tát sa di đó thì ở làm Phật ở 8 phương, còn những cái vị phạm thiên này thì ở 10 phương thế giới, tức là phương đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc với lại phương thượng phương hạ, đủ 10 phương hết. Tức bây giờ tức là công phạm thiên cũng đi đấy. Bây giờ phương đông ánh sáng cung điện phạm thiên của 500 vạn ức cõi nước chiếu sáng rực hơn ánh sáng thường ngày. Các vị phạm thiên suy nghĩ, hiện nay ánh sáng đang phát ra từ cung điện từ xưa chưa từng có, vì nhân duyên nào mà hiện tướng này. Tức là cái này ẩn dụ quý vị nhớ, tức là hồi nào giờ không có Phật, tức là chỉ có những loại ma loại quỷ hoặc những ông đạo này đạo nọ hoặc những người mà tu thường thôi, người ta không hiểu cái gì, không hiểu hết. Còn bây giờ có Phật hiện thì cái trí tuệ Phật nó sáng chói ra, sáng chói ra, thành ra như vậy chưa từng có, nhân duyên nào mà hiện ra tướng này. Khi đó các vị phạm thiên cùng gặp nhau bàn luận, trong chúng có một vị đại phạm thiên tên là Cứu Nhất Trí, vì chúng phạm thiên nói kệ: cung điện của chúng ta ánh sáng chưa từng có, đây là nhân duyên gì phải nên cùng nhau tìm, là trời đức lớn sinh hay là Phật ra đời mà có ánh sáng này chiếu khắp cả 10 phương. À, tức là người ta cũng tin tưởng như vậy, vì mấy ông trí cảm, mấy ông hiểu như vậy. Giống như bây giờ quý vị đang ở mùa Noel phải không, quý vị thấy có drama gì, tức là có ba vua đó, tới mùng 3 mà quý vị ăn cái bánh, quý vị chắc biết cái đó gì không? Ăn cái bánh mà trong nó được cái gì đó, có cái nhẫn đó, quý vị ăn nó thì được giải thưởng, được nhất đó. Bởi vì lễ ba vua này của người ta là như vậy. Ba vua tức là đúng ra là ba ông đạo. Thì mấy ông này theo cái truyền thuyết trong kinh thánh là thấy có ngôi sao sáng lắm, chiếu ở cái chỗ vùng Bethlehem đó. Thì cho ba ông này mới là cưỡi lạc đà cái gì đó đi tới đó để mà tìm vua, để mà tìm cái người nào ra đời. Thì đây quý vị thấy rõ cũng giống như vậy này. Các ngài cũng nghĩ như vậy. Tại sao có như vậy? Hiện nay sáng nào phát ra cung điện xưa chưa từng có. Đó là trời Đức lớn sinh hay là Phật ra đời mà có ánh sáng này. Thì hồi xưa tới giờ họ cứ tin tưởng như vậy. Nó cũng phải là của chỉ có đạo Phật mình. Mà tất cả những người vì các ông Phạm Thiên này chưa chắc đã phải là Phật tử. Quý vị nhớ. Thì họ tin tưởng như vậy thôi. Bây giờ các vị Phạm Thiên cùng với cung điện của mình từ trăm năm vạn cõi ước, ước cõi nước, tức là các ngài này ôm cả cung điện đi. Giống như bây giờ mình nói mình đi đâu mình vác ba lô theo. Còn các ngài này thì đem theo cả cung điện, tức là quân hầu đi tới thì đủ hết đi theo. Mỗi vị đều dùng tấm vải đựng các hoa trời dùng cùng đến phương Tây. Cái bản dịch này của ngài Sanakuta Cấp Đa đó, thì cái bản dịch này của bên Linh Sơn đó, họ dịch cái phần này nó sai. Quý vị nhớ cái phần của ngài Kumala Thập với lại phần của ngài Trúc Pháp Hộ đều nói là dùng cái vạt áo, dùng vạt áo để đựng các thứ hoa trời. Mà đúng, cái vạt áo đúng hơn vì cái bản chữ nho của nó là các dĩ y kích thịnh chư thiên hoa. Y tức là cái áo, y tức là cái áo chứ không phải là miếng vải. Thì đúng là cái áo là cái miếng vải thôi. Thì ngày xưa người ta là cái áo choàng trên thì nó là cái miếng vải lắp thôi. Ở trong cái kinh á, thì nói rõ rệt là y. Thì nên mình phải dịch là cái vạt áo. Mà trong bản Kumala Thập với bản Trúc Pháp Hộ á, đều dịch là vạt áo. Thì ra nó chính xác hơn. Chứ ở đây quý vị nếu mỗi vị đều dùng tấm vải đựng các thứ hoa trời thì nó không đúng. Bởi vì khi mà mình nói tấm vải á, thì cái vải của nó là vải gì, vải bố hay là vải gai hay là vải gì. Tức là ngày xưa đó, người ta, lúc đó thời gian như vậy họ phải dùng, họ biết dệt vải ra. Mà là mình không hiểu. Bởi vì chẳng hạn như mình thấy chuyện của ngài Thiện Huệ, Bồ Tát Thiện Huệ cũng vậy, là ngài mặc áo da nai. Chứ hồi đó họ cũng chưa biết làm vải nữa. Họ chưa biết dệt vải, chưa biết trồng bông. Đừng, các thứ hoa trời cùng đến phương Tây đi theo tướng sáng ấy, gặp Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai ngồi tòa sư tử nơi đạo tràng bên cội Bồ Đề. Hàng trời rồng cản thát bà khẩn na la ma hồ la già nhân phi nhân cung kính vây quanh Đức Phật. Cái này thì quý vị đọc ấy, nhiều khi mình đọc mình không có để ý đâu. Mà đúng như vậy quý vị. Ở chỗ này là gọi là Thiên Long Bát Bộ. Thiên Long Bát Bộ tức là 8 bộ chúng. Mà đây quý vị đếm thì quý vị đếm cho kỹ thôi, có 7 bộ chúng. Còn thiếu cái, thường thường ở trong mấy cái bản Kumala Thập ấy, thì thêm chữ Atula, chúng Atula. Nhưng mà đúng ra đó thì là phải là Kalola. Kalola khẩn na la ma hồ la già nhân phi nhân. Thường thường người ta nói trời rồng dạ xoa cản thát bà khẩn na la ma hồ la già nhân phi nhân. Thường thường quý vị nghe như vậy. Nhưng mà dạ xoa có thể không phải là cái phần đó. Thiên Long Bát Bộ thường thường người ta là Garuda. Garuda tức là chim xí liệu, chim cánh vàng. Tức là 8 bộ chúng đó đều tới đó. Nhưng mà về sau họ đổi những cái đó. Có chỗ thì đổi là thành Atula, có chỗ thì đổi thành dạ xoa thì cũng được. Nhưng mà nhiều khi ấy, thì người ta đã nghe kinh người ta sợ. Vì thường thường người ta nghĩ cái hạng Atula với hạng Dạ Xoa đó là cái hạng ác. Tới đó mình nghe, giống như mình ngồi cũng cạnh mấy ông mình sợ. Cung kính vây quanh Đức Phật, thấy 16 vị vương tử thành Phật chuyển Pháp Luân. Ngay khi ấy các vị Phạm Thiên đầu mặt đảnh lễ Phật, nhiễu quanh trăm ngàn vòng dùng hoa trời giải cúng dường Phật. Hoa giải cao như núi Tu Di để cúng dường cây bồ đề của Phật. Cây bồ đề cao 10 do tuần cúng dường hoa xong, mỗi vị đem cung điện dâng đến Đức Phật thưa rằng. Quý vị thấy rõ ha? Cái này là cái ẩn dụ nữa, mình cũng giải thích rồi. Thế nên quý vị đừng nghĩ là bây giờ mấy ông lại trời thấy ông Phật mấy ông ngồi cạnh cái không gốc cây bồ đề, cái lạy Đức Phật xong rồi bây giờ đi lạy cái cây rồi cúng cái cây. Thì mình hiểu như vậy mình dại quá, bởi vì cái cây bồ đề đó đúng ra ví dụ như của ngài Thích Ca đó thì mình gọi là cây bồ đề, chứ thật ra cây đó là cây sung, Pipala phải không? Cái cây sung, Đức Phật ngồi dưới cái gốc cây đó mà thành đạo thì người ta gọi cái cây đó là cây bồ đề. Bồ đề tức là giác ngộ, tức là nhờ cái cây đó mà Đức Phật giác ngộ. Thì nhớ cái cây đó là tượng trưng cho cái sự giác ngộ của Đức Phật, quý vị nhớ cái đó, chứ không phải cái cây là cây sung. Bây giờ mình đem đi qua bên kia mình chặt nhánh sung về mình cặm rồi mình vái mình trồng tưới nước giữ, cái này là cây của Đức Phật đó. Cái này là cái cây bồ đề, cây linh lắm, cây quý lắm, mình trồng cái này cho em cũng mai mốt mình cũng thành Phật. Cây bồ đề tức là cây giác ngộ, tức là cái sự giác ngộ của Đức Phật. Thì ra mình phải thấy cái sự, cái ẩn dụ của nó ở đây. Thì ra ở đây mới nói là hoa giải cao như núi Tu Di, cây bồ đề cao 10 do tuần. thấy một do tuần hồi nãy mình nói rồi phải không? Tức là 9 cây số thứ hai, có cái cây nào cao 10 do tuần nó được cao 92 cây số như vậy được? Chắc mình không thấy được cái cây đó. Thì khi giờ mình lại coi phim Avatar thì nó phim nó vẽ thôi chứ còn, nhưng mà mình cũng không có tin cái đó. Nhưng mà cái này nó là cái ẩn dụ, tức là cái sự giác ngộ của cái Đức Phật này to lớn cỡ như thế. Thành ra các người này cũng lại đem cúng dường rất là nhiều như vậy. Cúng dường hoa xong, mỗi vị đem cung điện dâng lên Đức Phật, thưa rằng xin Thế Tôn Từ Mẫn để chúng con được lợi ích mà nhận cung điện dâng cúng này. Khi ấy ở trước Đức Phật, các vị Phạm Thiên Vương nói kệ: Thế Tôn rất hiếm có, khó có thể gặp được, đủ vô lượng công đức cứu giúp khắp tất cả bậc thầy của trời người, thương yêu hết mọi muôn loài, trong tất cả mười phương hoàn toàn được lợi ích. Chúng con đã đến từ 500 vạn ức cõi, bỏ Hỷ Lạc Thiền Định để cúng dường chư Phật. Cái này hay. Quý vị thấy hôm trước mình học rồi phải không? Bỏ Hỷ Lạc Thiền Định. Hỷ Lạc Thiền Định thì quý vị nó là tương đương với cái tầng sơ thiền đi. Quý vị nhớ khi mà mình lên sơ thiền nó thì gọi là gì? Ly Hỷ Diệu Lạc phải không? Ly Hỷ Diệu Lạc tức là tầng sơ thiền của nó. Tức là khi mà mình lên nó, mình trụ vào cái thiền, rồi mình thấy cái đó là hay, là tốt. Bây giờ rất nhiều người như vậy quý vị, bây giờ vẫn còn vậy. Ngay cả các ông thầy tu cũng vậy, nó cũng là khuyến khích người ta lên những các tầng thiền đó thôi. Thì nói thật tình quý vị nhé, lên tới tầng tứ thiền là chẳng thua gì hết trơn, cũng vẫn là ngoại đạo thôi. Ngoại đạo người ta lên tứ thiền như chơi, không những lên tứ thiền mà ta lên tới phi tưởng. Thì quý vị nhớ rõ ông Uất Đầu Lâm Phất phải không, thầy của Đức Phật đó, ông lên tới phi tưởng xứ rồi đó, rồi ông bị vô cung vua, rồi ông đi dòm gái sao chứ, ông bị mất thần thông, ông tọt ra ngoài chơi, đi bộ đi về đó. Hết bay rồi nữa. Thì cho quý vị thấy cái sơ thiền nó chưa ăn thua gì hết. Nhưng mà khi mà mình ngồi á, mình ngồi thiền á, thì quý vị biết ngồi thiền nó có nhiều phương pháp ngồi thiền. Thiền tứ niệm xứ đó, tức là mình ngồi mình quán. Mình quán thì mình nhức đầu dữ lắm. Nói là mình quán chứ thật ra mình quán gì đâu quý vị. Quán ra nổi đâu. Quán ví dụ như quán tứ niệm xứ, mà ví dụ mình nói quán theo đại thừa mình á, thân thọ tâm pháp gì. Thân bất tịnh thọ thì khổ, tâm vô thường pháp vô ngã. Một trong bốn cái đó mình quán thì mình quán, còn mình quán cả bốn cái cũng được. Còn nếu mà theo tứ niệm xứ mà của bên tiểu thừa Nam Tông á, gọi là thân trong thân, pháp trong pháp, quý vị như vậy là gì? Tức là mình thấy mình với lại cái kia nó hòa hợp với nhau, vậy thôi, nó không có gì hết, thì nó mụ cái người ra quý vị, tức là nó kêu bằng numb the brain, cái danh từ mà của ngoại quốc á, của những người Âu Mỹ đó, người ta nói rõ rệt như vậy, là cái thật ra cái phương pháp meditation của mấy ông là ngồi là numb the brain thôi, tức là làm cho cái đầu óc của quý vị không còn suy nghĩ nữa, thế thôi, mà không còn suy nghĩ thì làm sao mình làm cái hành động gì được nữa, nó đâu có trở thành cái gì. Thì ra quý vị thấy đây các ông trời như vậy, chúng con đã đến từ 500 vạn nước cõi, bỏ Hỷ Lạc Thiền Định để cúng dường chư Phật. Tức là bây giờ các ngài bỏ theo những cái phương pháp đó, bởi vì cái phương pháp đó thì nó làm quý vị khoái lắm, thích. Ví dụ như bây giờ quý vị đang bị nhức đầu, quý vị tiền bạc biên nợ thì kia tùm lum, nghe nó khóa thiền đi, tổ chức lên ngồi êm như ru, rồi gặp ông thầy, ông thiền sư, ông ngồi ông gõ cái chuông cái con một cái, xong đóng cho ông mấy trăm đô, nhiều khi tới ngàn mấy á, đóng xong cái về xong muốn cho cái bằng, phải không, certificate luôn, xong đứng chụp hình chung với lại thiền sư nữa, nó đem về nhà treo, rồi nó hỏi bà xã tôi đi tu thiền, trời ơi, ông này cũng ngon lành, không chứ tôi hỏi nữa đi nói làm gì. Thành ra họ nghĩ như vậy, mà quý vị thấy cái đó nó là cái hình thức, nó không có được đạt được cái gì hết. Các ông trời này mới bỏ Hỷ Lạc Thiền Định để cúng dường chư Phật, nhờ phước của chúng con được cung điện tốt đẹp, nay đêm dâng Thế Tôn mình xin được nạp thọ. Rõ rệt quý vị thấy không? Tức là cái phước báu của họ đã lãnh được, họ không còn giữ nữa, họ không cần cái phước đó nữa. Quý vị thấy rõ, đem cúng dường chư Phật hết, đem dâng Thế Tôn hết, tức là bây giờ nhờ chúng con làm những phước này, bây giờ chúng con mới được làm trời này. Mà chúng con bây giờ không cần cái đó nữa, chúng con chỉ cần cái trí tuệ của Đức Phật thôi. Phật dạy cho con cái trí tuệ, cho chúng con cái ánh sáng, cần biết cái đó thôi. Thành ra mới nói duy tuệ thị nghiệp là như vậy. Thành ra tất cả những cái gì khác ở ngoài là không có xứng đáng gì hết. Mà không có trí tuệ là không đem ra được cái gì. Nói kể xong, các vị Phạm Thiên Vương lại nói: nguyện xin Thế Tôn chuyển pháp luân độ thoát chúng sinh, mở đường niết bàn. Khi ấy các vị Phạm Thiên Vương đồng thanh nói kể: Đức Phật Lưỡng Túc Tôn, nguyện xin diễn nói pháp, dùng sức từ bi lớn giải thoát khổ chúng sinh. Đức Đại Thông Chí Thắng yên lặng chấp nhận. Lại nữa, các tỳ kheo ở phương Đông Nam, các vị Phạm Thiên Vương từ 500 vạn cõi ước nước đều thấy cung điện của mình ánh sáng rực rỡ từ xưa chưa từng có, rất vui mừng hớn hở cùng gặp nhau bàn việc này. Trong chúng có vị Phạm Thiên Vương tên Đại Bi, vì các Phạm Thiên nói kể: đây là nhân duyên gì mà hiện ra tướng này, cung điện của chúng ta ánh sáng chưa từng có, là trời đức lớn sinh hay là Phật ra đời? Chưa từng thấy tướng này nên cùng nhau đi tìm, qua ngàn vạn ước cõi lần theo ánh sáng này, phần nhiều Phật ra đời giải thoát khổ chúng sinh. Cái cũng giống như các ngài ở phương Đông, quý vị thấy ở trong này á, mười phương đó thì các ngài khởi đầu là bậc phương Đông, luôn luôn khởi đầu bậc phương Đông, vì cái phương đông ấy, nó là ẩn dụ cho cái bắt đầu. Buổi sáng mình dậy ấy, thì mặt trời nó cũng mọc phương đông gì phải không? Nên quý vị thấy người nói phương đông tức là cái chỗ mà nó bắt đầu. Chứ nếu bây giờ mình nói ở trên vũ trụ nó khó mà mình biết được chỗ nào đông tây nam bắc. Tại vì đông tây nam bắc ấy, là nó đối quả đất so với là mặt trời thôi. Chứ bây giờ nếu mà mình lên vũ trụ thì khó. Bây giờ phải lấy một cái điểm mốc nào để mà định mà nói được là đông tây nam bắc. Thành ra quý vị thấy đông á, tức là cái ẩn dụ, nói là cái chỗ bắt đầu của tất cả thế giới này, cái chỗ khởi đầu, giống như bây giờ mình nói Big Bang chẳng hạn, thì nó phải có một cái điểm mà từ đó nó phát ra, nó nổ tung ra hết, tất cả bốn phía hết, tức là 10 phía, cái điểm tụ trung tâm của nó là đâu, tức là cái vùng trung ương đó, tức là nó nằm ở chỗ nào, thì tùy theo mình làm sao mình kiếm được cái chỗ đó. Bây giờ 500 vạn ước vị thiên vương cùng với cung điện đều lấy tấm vải đứng các hoa trời. Quý vị sửa lại nữa, cái này là cái y. Các dĩ y kích thịnh chư thiên hoa, tức là lấy cái áo vạt áo đứng các hoa trời. Cùng đến phương Tây Bắc theo tướng sáng đó, đến phương Tây Bắc bởi vì các ngày hướng Đông Nam. Quý vị nhớ, tức là các ngày hướng Đông Nam thì đi đến hướng Tây Bắc. Ngược Đức Phật Đại Thông Chí Thắng ngồi tòa sư tử, nơi đạo tràng bên cội Bồ Đề, hàng trời rồng cản thát bà khẩn la-lam hầu la giả nhân phi nhân, cung kính bên quanh Đức Phật. Thấy 16 vị vương tử thỉnh Phật chuyển pháp luân, ngay khi ấy các vị phạm thiên vương đại lễ Phật nhiều, quanh 100.000 vòng dùng hoa trời giải cúng dường Phật, hoa giải cao như núi Tu Di để cúng dường cây bồ đề của Phật, tức là cũng giống hệt như cái ngày ở phương Đông. Quý vị thấy cái ẩn dụ của nó cũng giống hệt như vậy. Dâng cúng hoa xong, mỗi vị đem cung điện dâng lên Đức Phật thưa: xin Thế Tôn từ mẫn để chúng con được lợi ích mà nhận cung điện dâng cúng này. Tức là tại lý do tại sao mà các ngài này lúc mà đi thì đem theo luôn cả cung điện để dâng cúng Đức Phật hết. Bây giờ chúng con xả bỏ hết, chúng con không giữ gì nữa. Thánh Chúa vua trong trời, tiếng ca lăng tần già, thương yêu khắp chúng sinh. Như này nó khác với phần trên cái tiếng ca lăng tần già, tức là ca lăng tần già thanh. Lần đầu mà mình học cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này á, mình học cái bản Kumara La Thập á, thì tôi có trình bày với quý vị cái con chim ca lăng tần già được phải không? Quý vị có nghe tiếng hót của nó nữa rồi gì? Bây giờ nếu mà quý vị quên á, thì quý vị về lấy lại cái dĩa đó mà nghe trở lại. Bởi vì bây giờ mình không có lặp lại nữa, cứ lặp đi lặp lại hoài thì cũng không có gì. Con chim này nó ở bên Nepal. Bởi vì những cái con chim á, quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi, tức là ví dụ như quý vị thấy đọc ở trong cái chỉ có cái con chim này là tiếng hót nó hay. Thành ra mới nói tiếng ca lăng tần già là vậy, tiếng Phật như là tiếng ca lăng tần già. Chứ ví dụ như quý vị đọc kinh A Di Đà, bạch hạc khổng tước anh vỗ xá lợi ca lăng tần già. Bạch hạc tức là con cò, khổng tước là con công, anh vũ tức là con kép, xá lợi tức là con chim bồ câu. Ca lăng tần già thì chỉ có một con này thôi. Rồi cuối cùng là cộng mạng chi điều, thì cộng mạng chi điều mình không nói, bởi vì cộng mạng chi điều tức là cái con Abelos, cái con mà ngoài mình thấy cộng mạng chi điều là cái con chim mà nó có hai đầu. Thì quý vị thấy ở trên quốc huy ngày xưa của đám La Mã ngày xưa đó, thì về sau đám Đức Quốc Xã cũng vậy, họ cũng có cái con chim nó giống như con ó nhưng mà có hai cái đầu, một cái đầu quay bên đây, một cái đầu quay bên kia, thì cái đó gọi là cộng mạng chi điều. Thì cái đống thứ là Abelos rồi. Bây giờ tất cả những con này quý vị thấy con nào hót được? Con cò quý vị nghe nó hót hay, quý vị nghe cò nó hót chưa? Con cò tức là bạch hạc, khổng tước là con công hót hót hay còn dữ nữa. Quý vị nghe nó, mấy con này nó không có hót được. Anh vũ tức là con két thì chỉ cho nó kè 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 kè, rồi nói cái gì nó bắt chước cái đó thôi. Chứ thật ra nó hót cũng không được. Xá lợi tức là con bồ câu thì thật ra nó hót gì đâu. Bồ câu thì người ta kêu một bồ câu gáy, tức là gù 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 thôi, nhưng có hót gì. Chỉ có con ca lăng tần già này là nó hót hay. Thì hôm trước mình thấy, quý vị nhớ người ta thâu được cái tiếng hót của nó và đưa ra. Con này cái tên tiếng Anh của nó là Strawberry Finch. Bởi vì con chim này thì nó thuộc giống chim sẻ. Cái màu nó đỏ, lông nó đỏ, nhưng mà nó có những cái đốm trắng rất là đẹp. Hôm trước mình có đưa hình quý vị coi rồi ha. Thì nó làm tổ lúc mà đầu gió mùa, mà cái ẩn dụ của nó là êm dịu, thanh thoát. Cái tiếng của nó như vậy, êm dịu, thanh thoát, mát mẻ. Và ai nghe thì cái tâm người ta được tĩnh lặng. Bởi vì cái con chim này á, là nó làm tổ đầu gió mùa mà. Cái mùa gió mùa ở bên Ấn Độ hoặc là bên Việt Nam cũng vậy. Quý vị nhớ đầu gió mùa mà nó bắt đầu lên một cái thì bắt đầu là có bão, có mưa. Quý vị nhớ gì? Mút sông. Thì lúc đó là bắt đầu có mưa, có bão. Thì quý vị thấy người ta khổ sở chứ không phải là vừa. Mà lúc người ta thấy ở trong đồng mà lúc mà không mưa những con chim này nó hót, nghe tiếng nó người ta êm dịu. Tức là người ta vui, bởi vì khi mà nghe được tiếng con này hót, chứng tỏ là không có bão. Chúng con cung kính lễ Thế Tôn rất hiếm có, lâu xa hiện một lần 180 kiếp. Trải qua không có Phật, quý vị thấy là 180 kiếp, không có giống nhau. có chỗ thì 500 kiếp, có chỗ thì 180 kiếp, có chỗ thì 130 kiếp, mỗi phạm thiên ở mỗi vùng nó khác nhau hết. Thì quý vị có thể tưởng tượng là mấy ông học giả đó, mấy ông ngồi, mấy ông nghiên cứu không? Mấy ông nghiên cứu coi vị trí của ông Phổ Đại Thông Chí Thắng này đâu. Tại vì mấy ông nói, cái này 180 kiếp, lần xa hiện một lần 180 kiếp, tức là ông thời gian như vậy. Rồi cái phía bên kia là bao nhiêu kiếp? Người ta ngồi mới tính thử coi là cái ông Phạm Thiên này với cái ông Đại Thông Chí Thắng này bao lâu cách xa bao nhiêu. Bởi vì cái ông Đại Thông Chí Thắng ấy, ông cũng ngồi ở đó 10 thử kiếp, phải không? Bởi vì sau ông mới ngồi, ông mới thuyết pháp tới 84.000 kiếp rồi mà. Thì cho quý vị thấy người ta tính cái thời điểm nào. Tức là giống như bây giờ mình nói năm bao nhiêu, nó năm mấy nghìn rồi. Là ông này sinh ra rồi, năm kia là ông này sinh. Nhưng mà mấy ông là làm mấy chuyện đó thì chuyện thôi, mình cũng thấy có lợi gì hết. Như trong việc học của mình thấy. Nhưng mà quý vị khi đọc cái này, quý vị phải cũng để ý cái này. Là quý vị thấy ở đây là 180 kiếp. Mà hồi quý vị thấy có cái ông Phạm Thiên khác ấy, thì lại 130 kiếp chẳng hạn, nó khác nhau. Thì quý vị đừng có thắc mắc cái đó, tức là quý vị hiểu lý do tại sao. Ba đường giữ dễ đầy, chúng chư thiên giảm dần. Nay Phật hiện ra đời là mắt sáng chúng sinh, quý vị thấy rõ, trải qua không có Phật. Bởi vì không có Phật thì cái ba đường giữ nó mới lên. Chỗ thế gian nương tựa, cứu vớt hết tất cả là cha của muôn loài, thương yêu làm lợi ích. Nhờ phước lành đời trước nay được gặp Thế Tôn, sau khi nói kệ ca tụng Phật xong, các vị Phạm Thiên Vương cùng nhau thưa: Xin Thế Tôn thương chúng con chuyển pháp luân hóa độ chúng sinh. Khi ấy các vị Phạm Thiên Vương nhất tâm đồng thanh nói kệ: Như Lai chuyển pháp luân, chỉ bày các pháp tướng, cứu tất cả chúng sinh hết khổ được vui lớn. Chúng sinh nghe pháp này chứng đạo hoặc sinh thiên, các đường ác giảm dần, cõi thiện được tăng thêm. Đó. Tức là quý vị thấy, nếu mà chỉ tu phước không á, lãnh cái phước về mình không á, thì mình cứ tưởng cái đó là mình ngon lành. Giống như hồi nãy quý vị nhớ tôi lấy ví dụ vậy, một đứa mà nó sinh ra bây giờ nó là thứ con ông cháu cha của nó xài, thì nó xài quá chừng có đổi đi, rồi nó nghĩ nó là có phước. Nhưng mà quý vị thấy đâu phước, rõ ràng là nó là con chim tu hú, nó rớt vô trong cái ổ đó của người ta. Nếu mà nó không rớt vô đó, nó rớt vô cái chòi vịt, thì bây giờ nó cũng đi chăn vịt như mấy nhỏ khác rồi, đâu có gì khác đâu. Thì cho quý vị thấy đừng có tưởng như vậy, mình nghĩ mình được phước nhưng mà mình không thấy, mà mình phải nhớ là có những cái lý do khác nữa, có những cái yếu tố khác với nhau. Thành ra các ông này mới thấy rõ như vậy, Đức Phật mới cho cái trí tuệ như vậy. Thành ra các ông mới đem tất cả những cung điện, những cái thứ này đem nạp hết, không thèm dùng nó. Bởi vì cái phước đó dùng nó sẽ thành ra cái tội, ỷ vào cái phước đó để mà làm, để mà hành thì nó sẽ thành ra cái tội. Mà quý vị thấy rõ rệt chứ đâu phải. Bởi vì cũng vậy, nếu mà bây giờ mình chỉ dựa vào sự giàu sang hoặc là dựa vào những tiền của không á, thì mình sẽ làm những sự bệnh hết sức lớn, hết sức vĩ đại trên thế giới, tức là khủng khiếp á, chứ không phải đùa đâu. Bây giờ Đức Phật Đại Thông Chí Thắng yên lặng nhận lời: Này các tỳ kheo ở phương Nam, các đại phạm thiên từ 500 vạn ức cõi nước đều thấy cung điện của mình ánh sáng rực rỡ xưa chưa từng có, vui mừng hớn hở cùng gặp nhau bàn việc này. Do nhân duyên gì cung điện chúng ta có ánh sáng ấy? Bây giờ trong chúng có đại phạm thiên vương tên Diệu Pháp, và các vì các phạm chúng nói kệ: Cung điện của chúng ta ánh sáng rất rực rỡ, đây phải là nguyên nhân cần tìm hiểu tướng đó. Trải qua 100.000 kiếp chưa hề thấy tướng này, là trời đức lớn sinh hay là Phật ra đời? Cũng giống như bên kia. Bây giờ 500 vạn ức vị phạm thiên vương cùng với cung điện đều lấy tấm vải, quý vị sửa lại là cái vạt áo, đựng các thứ hoa trời cùng đến phương Bắc, bởi vì các ngài ở phương Nam thì ra đi theo phương Bắc. Theo tướng sáng đó gặp Đức Phật Đại Thông Chí Thắng ngồi tòa sư tử nơi đạo tràng Minh Cội Bồ Đề. Hàng trời rồng Càn Thát Bà Khẩn Na La Ma Hầu La Già Nhân Phi Nhân cung kính vây quanh Phật, thấy 16 vị công tử thỉnh Phật chuyển pháp luân. Ngay khi ấy các vị phạm thiên vương đảnh lễ Phật, nhiễu quanh Phật 100.000 vòng, dùng hoa trời dài cúng dường Phật, hoa dài cao như núi Tu Di để cúng dường cây bồ đề của Phật. Rõ rệt quý vị thấy cũng là cúng dường cây bồ đề. Cây bồ đề tức là cúng dường cái sự giác ngộ của Đức Phật, bởi vì các ông này thấy rõ rệt là nhờ cái sự giác ngộ này của Phật mà chúng con mới được biết thêm, chứ còn nếu không chúng con chịu chết. Dâng cúng hoa xong, mỗi vị đem cung điện dâng lên Đức Phật thưa: Xin Thế Tôn từ mẫn để chúng con được lợi ích và nhận cung điện dâng cúng này. Tức là cũng giống hệt như là mấy ông Phạm Thiên ở mấy chỗ khác. Khi ấy ở trước Đức Phật, các vị Phạm Thiên đồng thanh nói kệ: Thế Tôn rất khó gặp, bậc phá tan phiền não qua 130 kiếp. Quý vị thấy cái này là 130 kiếp, thì ở trên 150 kiếp phải không? 180 kiếp, thì ở đây có 130 kiếp mà. Thì nhiều khi nếu mà mình không để ý thì mình lướt qua thường, mà chắc chắn là quý vị không để ý. Thì tôi thấy tụng kinh hoài đâu có ai thắc mắc gì đâu. Nhưng mà nếu mà bây giờ quý vị thắc mắc á, thì thắc mắc vừa vừa thôi. Tức là thắc mắc vậy thì mình cũng đã có câu trả lời rồi. Tức là người ta nghiên cứu thì người ta tìm về cái thời gian của các ông này, nhưng mà nó không có lợi gì hết. Nay mới thấy một lần hàng chúng sinh đói khát được mua pháp đầy đủ, từ xưa chưa từng có, đấng trí tuệ vô lượng như hoa U Đàm Bát. Hoa U Đàm Bát biết rồi, U Đàm Bát là hoa đó. U Đàm Bát là hoa, tức là cái hoa U Đàm, tức là nói là cái hoa này là mấy nghìn năm mới được nở một lần á, ngày nay mới gặp được, tức là ví dụ cho cái gì mà quý quá, hiếm quá. Các cung điện chúng con nhờ ánh sáng nên đẹp, Thế Tôn Đại Từ Bi nguyện xin được nạp thọ. Bây giờ các Phạm Thiên Vương khen người Phật xong cùng nhau thưa: xin Thế Tôn chuyển bánh xe pháp, khiến cho tất cả trời Ma Vương, Phạm Thiên, Sa Môn, Bà La Môn trong thế gian đều được yên vui giải thoát. Các vị Phạm Thiên Vương nhất tâm đồng thanh nói kệ: cúi xin bậc thiên nhân. Thiên nhân tức là vua của trời người, đã chuyển pháp luân vô thượng, đánh vang chúng pháp lớn và thổi kèn pháp lớn dưới mưa pháp khắp nơi, cứu vô lượng chúng sinh. Chúng con xin thỉnh cầu diễn nói pháp sâu xa. Khi ấy Đức Phật Đại Thông Chí Thắng yên lặng nhận lời. Phương Tây Nam và phương dưới cũng vậy, tức là bây giờ các ngài làm cho nó bớt đi ha, tức là mấy phương kia nó cũng giống như vậy. Bây giờ phương trên, tức là quý vị thấy rõ là các ngài Phạm Thiên Vương đó, thì ở 10 phương, tức là Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, cái phương thượng phương hạ, tức là phương trên phương dưới, nên gọi là 10 phương là như vậy. 10 phương tức là tượng trưng tất cả thế giới, vũ trụ. Bây giờ phương trên các vị Phạm Thiên Vương từ 500 vạn cõi ước nước đều thấy cung điện của mình ánh sáng rực rỡ xưa chưa từng có, rất vui mừng hớn hở cùng gặp nhau bàn việc này. Do nhân duyên gì cung điện của chúng ta có ánh sáng này? Trong chúng có vị Phạm Thiên Vương tên Tây Khí. Vị Phạm chúng nói kệ: cái ông Phạm Thiên Vương Tây Khí là ở phương trên. Quý vị nhớ bao giờ cũng vậy, cái phương trên tức là nói là cái phương lớn hơn tất cả cái phương kia, họ quý trọng hết. Thành ra cái ông Phạm Thiên Vương này, Tây Khí này là cái ông Phạm Thiên mà đầu tiên, lúc mà đầu tiên cái phẩm tựa đó, quý vị thấy ngài có tới mà có đọc tên của ngài nữa. Cái vị Phạm Thiên Thi Khí này, ngài đi cùng với ngài Quang Minh Đại Phạm với lại 12.000 vị thiên tử khác nữa tới. Quý vị đọc lại cái phẩm tựa đó, phẩm thứ nhất đó, là có. Rồi cái ngài này đó, là cái ở trong kinh Niết Bàn đó, là lúc mà Đức Phật mất đó, thì ngài cũng tới đó để mà ngài khóc, ngài tới cái chỗ mà Câu Thi Na đó. Thì ra cái ngài Phạm Thiên Vương Thi Khí này rồi vậy. Nay nhờ dân nhân duyên gì cung điện của chúng ta ánh sáng chiếu rực rỡ huy hoàng rất khác thường, tưởng tốt đẹp như thế xưa chưa từng nghe thấy, là trời đức lớn sinh hay là Phật ra đời. Bây giờ 500 vạn ước vị Phạm Thiên Vương cùng với cung điện đều lấy tấm vải, tức là quý vị sửa lại cái y, tức vạt áo đựng các thứ hoa trời, cùng đến phương dưới theo tướng sáng đó, cùng đến phương dưới vì thế là tại vì các vị ở phương trên gặp Đức Phật Đại Thông Chí Thắng ngồi tòa sư tử nơi đạo tràng bên cội bồ đề, hàng trời rồng cảnh thất bà khẩn la la màu la già nhân phi nhân cung kính vây quanh Phật. Thấy 16 vị vương tử thỉnh Phật chuyển pháp luân, ngay khi ấy các vị Phạm Thiên Vương đảnh lễ Đức Phật, đi quanh 100.000 vòng dùng hoa trời giải cúng dường Phật, hoa giải cao như núi Tu Di để cúng dường cây bồ đề của Phật. Dâng cúng hoa xong, mỗi vị đem cung điện dâng lên Đức Phật thưa: xin Thế Tôn tử mẫn để chúng con được lợi ích mà nhận cung điện này, tức là cũng giống hệt như mấy vị trên hả? Khi ấy ở trước Đức Phật, các vị Phạm Thiên Vương đồng thanh nói kệ: lành thay thế chư Phật. Cái ngày nó nói hơi dài hơn: Đấng Thánh Tôn cứu đời, vớt chúng sinh đau khổ, thoát khỏi ngục tam giới, chí sáng thầy trời người, thương yêu hết muôn loài, thường mở cửa bất tử, cứu độ khắp chúng sinh, trải qua vô lượng kiếp, thế gian không có Phật, Thế Tôn chưa xuất hiện, mười phương thường tối tâm, ba đường ác phát triển, Atula phồn thịnh, chúng chư thiên giảm dần, đường ác nhận thêm nhiều, những ác nhận thêm nhiều, tức là cái đường ác thêm cái nhiều chúng sinh nữa, vì họ không tu thiện thì họ phải làm ác, không được nghe Phật Pháp nên làm việc bất thiện, sắc lực và trí tuệ tất cả đều giảm sút, do nhân duyên tội nghiệp mất an lạc hạnh phúc, sống theo pháp tà kiến, chẳng rõ pháp chánh kiến, không nhờ Phật giáo hóa sẽ đọa vào đường ác. Phật là mắt của đời, lâu xa mới xuất hiện, thương yêu các chúng sinh nên hiện ra ở đời, siêu việt thành chánh giác, chúng con rất vui mừng và tất cả chúng khác hân hoan chưa từng có. Cung điện của chúng con nhờ hào quang nên đẹp, nay đêm dâng Thế Tôn cuối ngày xin nạp thọ, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả chúng con và chúng sinh đều trở thành Phật đạo. Thì là bốn cái câu mà quý vị hồi hướng đó, khi nào tụng kinh đó, mình đọc. Thành ra quý vị thấy cái câu này á, tức là nó tóm tắt nguyên cái kinh Pháp Hoa. Thì hôm trước mình nói rồi phải không? Nhưng khi nào mình tụng kinh không á, mình tụng cái câu hồi hướng, hoặc là cái câu này, hoặc là cái câu bằng chữ Nho, tức là nguyện dĩ sự công đức phổ cập ư nhất thiết, ngã đảm giữ chúng sinh, giai cộng thành Phật đạo. Thường thường mình câu chữ Nho thì họ được tụng phía trên. Thế mà mình đọc cái câu chữ Nho thôi, đừng đọc chữ Việt nữa. Nhưng mà có người đọc chữ Nho thì cũng chẳng hiểu người ta nói cái gì. Xong người cứ nặng nặc nhất định phải là nguyện cơ đem công đức này nữa, đừng cho hai lần thì thôi cũng được đi, thì thôi cũng được, cái đó cũng sao hết, đọc hai lần thôi. Nhưng mà người ta đã tụng đọc rồi mà người ta không đọc nữa thì mình đừng có nói là người ta đọc sai. Cái câu này là câu rất hay, cái ngày lấy ở trong đó ra, lấy ở trong cái kinh này, Pháp Hoa này ra. Thế cho quý vị thấy mỗi lần mình tụng kinh đều mình đều có tụng kinh Pháp Hoa hết. Thế thì quý vị nói tôi ghét kinh Pháp Hoa, tôi cũng chịu tụng kinh Pháp Hoa. Ok, ông ghét thì ông ghét mà ông vẫn tụng. Ông tụng nữa mà ông đâu có hay đâu. Ông tụng, mỗi lần tụng kinh là ông đọc hết trơn, mà ông đâu có hay là ông tụng Pháp Hoa đâu. Khi nói kệ tán thán Đức Phật xong, 500 vạn ước vị Phạm Thiên Vương cùng bạch Phật cúi xin Thế Tôn chuyển pháp luân cho chúng con được an ổn giải thoát. Chuyển pháp luân đó, tức là dạy chúng con cái pháp. Khi ấy Phạm Thiên Vương nhất tâm đồng thanh nói kệ: Thế Tôn chuyển pháp luân, đánh chống pháp cam lồ, độ chúng sinh khổ não, khai mở đường niết bàn, cúi xin nhận lời con dùng âm thanh vi diệu thương yêu mà giảng pháp, pháp tu vô lượng kiếp. Bây giờ Đức Phật Đại Thông Chí Thắng nhận lời thỉnh của các vị Phạm Thiên Vương khắp mười phương, tức là Phạm Thiên Vương ở mười phương phải không, và 16 vị vương tử, 16 vị vương tử là ngài con của ngài vua chuyển pháp luân, liền chuyển bánh xe pháp bằng 3 cách với 12 phương thức. Thì thường mình đọc ở chỗ khác thì mình nói là 3 lần chuyển 12 hành gì, thì cái này Đức Phật giảng chỗ này rồi. 3 lần chuyển tức là thị chuyển, chứng chuyển, chứng chuyển. Thế là mình học rồi á, quý vị nhớ thôi, mình bây giờ mình nói lại cũng được, mình chả ăn thua gì hết. Thị chuyển, quyết chuyển, chứng chuyển, thị tức là như vậy, như là thế này, thị tức là như vậy, tức là ví dụ như là khổ tập diệt đạo, Đức Phật dạy phải không, tứ đế đi, khổ tập diệt đạo thì khổ tức là cái tánh nó bức bách, tập tức là tánh nó chiêu cảm, tánh nó thâu góp lại vậy, thâu góp lại thì chiêu cảm, chiêu cảm tức là hút, nó có cái lực nó hút lại như vậy. Diệt là tánh nó khả chứng, tánh nó có thể chứng được, và đạo tức là tánh nó khả tu được, tức là tánh nó có thể tu được, tức là cái này mình có thể tu được, cái này mình có thể chứng được. Vậy cái tánh khổ đó tức là nó bức bách, bức bách mình, bởi vì hôm trước quý vị nhớ rồi, khổ tức là sự không vừa ý. Mà đời mình sinh ra mình đầy những sự không vừa ý hết trơn, từ sáng đến tối, nếu mà quý vị ngồi xuống thì ghi xuống thì cả đống thứ như không vừa ý. Rồi bên dưới khuyến, khuyến tức là khuyên người ta, khuyến tức là người ta đi, thì Đức Phật mới nói là khổ thì ông nên biết, tập là ông nên đoạn, diệt là ông nên chứng, đạo là ông nên tu. Là khuyến, khuyến tức là khuyên, chứng tức là đắc được, chứng được, chứng được thì Đức Phật mới nói là khổ này ta đã biết, tập là ta đã đoạn, diệt là ta đã chứng, đạo ta đã tu, thành ra ta thành Phật. Thành ra quý vị thấy thị chuyển, quyến chuyển, chứng chuyển thành 12 hành là như vậy. Nhưng mà ở trong này thì Đức Phật không phải nói như vậy. Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường dẫn đến sự khổ diệt. Rõ rệt không? Tức là khổ tập diệt đạo. Mà hàng Sa Môn, Bà La Môn hoặc chư Thiên Ma Vương, Phạm Vương và những ai còn trong thế gian đều không chuyển được. Tức là những cái hàng này chưa có chuyển được, bởi vì nếu chuyển được hết thì thành Phật rồi. Lại đường nói rộng ra thành 12 nhân duyên, à Đức Phật nói rõ ràng, nhưng 12 hành này là 12 nhân duyên, chứ không phải là 12 hành này. 12 nhân duyên thì dễ rồi, phần nhân duyên, vô minh, hành, thức, danh sắc, đụng nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, dễ. Thì đây mình nói ra, lại đường nói rộng ra thành 12 nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, tức là hành sinh ra, duyên tức là sinh ra, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, lục tức là sáu, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên duyên thủ, thọ thọ tức là nhận được, và khi nhận được thì duyên ái, ái tức là yêu thương thích, khi mình nhận được thì mình thích hoặc là mình không thích, hoặc mình ghét, mình ghét thì mình bỏ rồi, tức là không ái. Giống như ví dụ bây giờ quý vị ăn, ví dụ người ta ăn cơm thôi, bảo ồ cái món này ngon quá, là mình thích rồi, là mình sinh ra ái. Còn nếu ví dụ như Noel người ta cho quý vị quà chẳng hạn, thì cái quà quý vị thích, có quà quý vị không thích, quà quý vị thích là quý vị dần ái, là thích là như vậy. Thì thọ duyên ái, ái duyên thủ là khi nào mà mình thích rồi thì mình cố nắm giữ, thủ tức là nắm giữ lại, tức là mình không muốn cho người khác, mình muốn cái này là của tôi, không được cho người khác. Thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, hữu tức là có được, mình bắt đầu sinh ra là lão tử, lão tử rồi ưu bi khổ não, tức là chữ thường thường người ta cho thêm vào. Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, tức là cái này Đức Phật chỉ cho cái cách nào để mà phá cái chuỗi 12 nhân duyên. Nếu mà bây giờ mình diệt cái vô minh thì hành nó diệt, tức là vô minh tức là tại mình không hiểu, mình không thấy. Còn nếu ví dụ mình đã thấy rồi, mình đã thấy, ví dụ như bây giờ mình thấy tái sinh là mình khổ, mình không tái sinh nữa thì mình không có bị trở lại. Còn nếu ví dụ mình có cái tâm Bồ Tát, mình muốn tái sinh là bởi vì chúng sinh, thì cái đó là mình nguyện, là nó khác, quý vị nhớ, nó khác. Thành ra ở đây là nếu mà diệt thường thôi, vô minh diệt thì hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt thì lục nhập diệt thì xúc diệt thì thọ diệt thì ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sinh diệt thì lão tử vi khổ não diệt. Tức là cái này nói ra như vậy thì lúc đầu người ta không hiểu, thì người ta thấy là chỉ có diệt vô minh thôi thì tất cả mấy kia diệt đi. Nhưng mà đây rõ ràng, ví dụ như bây giờ mình nói hữu diệt thì sinh diệt, tức là bây giờ mình diệt cái hữu thì sinh nó diệt luôn. Tức là chỉ cần diệt một cái trong này thì mấy cái kia nó cũng bị diệt hết theo luôn. Thành ra quý vị mới thấy hôm trước mình nói rồi, tức là giống như là thiền tông chẳng hạn thì họ diệt cái chỗ ái đấy. Giáo tông như mình diệt cái vô minh, tức là mình học, mình hiểu, diệt cái vô minh. Nhưng mà ví dụ như thiền tông thì họ diệt cái ái, ái là cái yêu thương, họ không yêu thương nữa. Thành ra mình nói numb the brain là vậy đó. ái, tức là không có nữa, không còn thương yêu gì hết, thì cắt cái đó đi thì nó cũng đứt được. Khi Phật ở giữa đại chúng trời, người nói pháp này thì 600 vạn ước triệu người do không chấp vào các pháp nên đối với các lậu tâm được giải thoát. Rõ rệt, quý vị thấy không? Do không chấp vào các pháp nên lậu tận tâm được giải thoát. Tức là cái người nào mà người ta tu rồi, người ta còn không chấp vào các pháp nữa. Tức là người ta xả hết được, người ta bỏ hết được. Vì không chấp vào các pháp, quý vị thấy rõ. Pháp á, tức là tất cả những sự việc trên thế gian. Tất cả những sự việc bây giờ mình không chấp vào nó nữa thì dĩ nhiên là mình được giải thoát. Cái đó khó, thế nào mình cũng chấp một chút xíu nhé. Giống như trước mình nói vậy, tu cho đỡ đã rồi, mình còn chế ớt, rồi ăn cơm phải có ớt. Có vậy thôi, nó thành tập khí. Mà tập khí thì không chừa được. Nhiều khi tập khí nó quen quý vị. Ngay cả ví dụ như bây giờ quý vị lần chuỗi đi chẳng hạn. Quý vị niệm Phật đi. Niệm Phật thì lúc đầu niệm Phật chưa, sau rồi có sự chuỗi lần. Rồi lần viết quen rồi, lúc nào tay cũng cầm lần hết. Nhất định mà phải ngày 10.000 chuỗi thì cái nó đúng tốt như vậy, cái lần viết tới lúc mà mất số chuỗi tay nó cũng lần như vậy thì nó trở thành cái tập khí. Thì tập khí tốt xấu gì nó cũng là cái tập khí hết. Thì cho ví dụ như quý vị thấy cũng phải trở lại chứ không thể giải thoát được, bởi vì cái tập khí là nó còn giữ lại. Tập khí tức là cái thói quen thì nó sẽ còn trở lại. Giống như bây giờ tôi thích uống cà phê nhỉ, thì mai mốt chém chết này tôi sức mấy tôi lên trời tôi ở kiếm chỗ nào có cà phê mà tôi về chứ. Nhiều khi tôi làm con trồn nữa, thế là trở thành trồn. Trồn tối ngày đi ăn cà phê không à? Bốn thiền, bốn định, ba minh, tám giải thoát. Những pháp sâu như vậy đều có đủ. Thế là tứ thiền, tứ định, quý vị biết rồi không? Tam minh, tám giải thoát, bát giải thoát là của Đức Phật đó, tức là bát bối xả đó. Khi nói pháp lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, có ngàn vạn ức triệu hằng hà sa chúng sinh cũng do không chấp vào các pháp nên đối với các lậu tâm được giải thoát. Rõ rệt ha. Đối với các lậu tức là cái sự rơi rớt trở lại đó, tâm mới được giải thoát. Tức là nếu mà mình còn dính vướng vào các lậu là không được. Ngay cả như bây giờ mình vướng mắc vào bất cứ một cái gì nữa, ví dụ mình nói trời ơi tôi phải đi chùa cũng không được. Từ đây về sau chúng thanh văn nhiều vô lượng vô biên không thể tính hết được. Bởi vì cái này họ xả thành ra cái chúng thanh văn á, quý vị thấy rõ rệt không? Nhiều vô lượng vô biên không thể tính hết được, không phải Bồ Tát. Bởi vì cái này là họ xả thôi. Tức là họ xả tức là họ chấp không. Quý vị nhớ thanh văn thì họ quán không như bây giờ 16 vương tử đều là đồng tử xuất ra. Làm sa di các căn thông minh trí tuệ sáng suốt đã từng cúng dường trăm ngàn vạn ức chư Phật thuộc hành phẩm hạnh cầu đạo vô thượng bồ đề cùng nhau bạch Phật. Đồng tử xuất ra làm sa di, quý vị thấy rõ rệt không? Sa di á, mình phải nói là nhấn mạnh lại cho cũ đi, cái bản chữ Phạn của nó là Swaminera, Samon nó tức là Swamina, sa di tức là Swaminera. Swaminera tức đúng là dịch là tiểu Samon, tức là Samon mà còn nhỏ thì gọi là như vậy. Chứ không có riêng gì. Ngày xưa đi theo Đức Phật đó, thì ví dụ như ngày La Hầu La cũng vậy, đi theo thì cũng mặc quần áo y hệt như vậy thôi. Nhưng mà tại vì đi sau mấy ông kia thành ra đi sau mấy ông kia thôi, sau mấy ông kia thành ra phải đi sau người ta thôi, chứ cũng phải là phải đi hầu cái gì hết. Thì ông cũng là sa môn mà ông chứng quả cũng rất là nhanh, chứ không phải như bây giờ. Bây giờ thì khác, bây giờ thì nói sa di tức là chỉ thọ có 10 giới thôi, không thọ cục túc giới, tức là không thọ 250 giới á, phải bao nhiêu tuổi mới được thọ gì. Thì cái đó là những cái luật sau, những cái luật thường thường, luật ở trong Đàm Bố Đức ấy, tức là cái luật của Nhất Thiết Hữu Bộ ra. Cái đó là mình nói theo đại thừa mình bây giờ, đại thừa. Còn nếu mà theo nguyên thủy Phật giáo ấy, thì cái giới luật của họ ít hơn, nhưng mà họ cũng vậy, tức là họ cũng có cái loại sa di khác, tức là chú tiểu mới vô thì nó khác. Rồi tới đây thì mình ngưng, bởi vì mình hết giờ rồi, quý vị. Mình chắp tay lại cùng hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.